là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay, thứ Hai ngày 20 tháng 9 năm 2021, có những nội dung chính sau đây.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba.
Nghị quyết của Chính phủ về việc mua 10 triệu liều vaccine của Cuba.
Phát hiện 167 F0 qua các đợt sàng lọc, Hà Nội thu hẹp nhanh vùng đỏ.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Đảng nước Nga thống nhất tiến gần đến chiến thắng trong cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga.
3 người thiệt mạng trong một số vụ nổ tại một trường đại học ở thành phố Perm của Nga.
Lạm phát ở khu vực EU lên mức cao nhất trong vòng 10 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, vào 18 giờ tối ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương, tức khoảng 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng, thủ đô La Habana dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Mối quan hệ đoàn kết anh em đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ lịch sử của cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz khởi xướng thiết lập, được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, dày công vun đắp trong suốt hơn 60 năm qua, trở thành mối quan hệ mẫu mực trong quan hệ quốc tế, như lãnh tụ Fidel từng đánh giá. Mặc dù cách xa nhau nửa vòng trái đất và bất chấp những bước thăng trầm to lớn, có tính bước ngoặt xảy ra trong lịch sử nhân loại hơn 6 thập niên qua, Việt Nam và Cuba luôn sát cánh bên nhau, dành cho nhau tình cảm đoàn kết thủy chung, sự ủng hộ tinh thần và vật chất hào phóng, vô tư, trong sáng, theo nguyên tắc chia sẻ những gì có dù ít ỏi, chứ không phải những gì dư thừa, vốn đã được khẳng định, thể hiện ở những thời điểm cam go nhất trong sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Đến nay, Việt Nam và Cuba đã thiết lập và ngày càng nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở truyền thống quan hệ song phương đặc biệt, Cuba đã sớm bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua cung cấp vaccine Abdala và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine này tại Việt Nam. Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành hội đàm với Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Trong bầu không khí tràn đầy tình đồng chí anh em, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước gần đây, tập trung trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, Việt Nam và Cuba. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã vinh dự nhận huân chương José Martin, phần thưởng cao quý nhất của nhà nước Cuba, để ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào việc phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.
Trước đó, tại trụ sở Quốc hội Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso Hernández. Tại hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, ủng hộ mạnh mẽ hai nước và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau, thể hiện tình cảm chân thành, trong sáng, luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam-Cuba trên tất cả các lĩnh vực được Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel và nhiều thế hệ hai nước dày công xây dựng. Chủ tịch nước chúc mừng thành công của Đại hội thứ 8 Đảng Cộng sản Cuba và việc Chủ tịch Quốc hội Esmante Lazo Hernández được tín nhiệm bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị và tin rằng Quốc hội Cuba sẽ có nhiều đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi các nghị quyết, đường lối của Đại hội, triển khai hiến pháp mới của Cuba năm 2019 và hỗ trợ cho tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội, đạt được những thành quả to lớn phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández khẳng định chuyến thăm sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước. Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua tiếp tục có những bước tiến tích cực. Hai bên duy trì thường xuyên các cuộc trao đổi cấp cao, hoạt động của các cơ chế hợp tác song phương và hỗ trợ lẫn nhau đối phó với dịch bệnh COVID-19 rất chặt chẽ, thể hiện tình cảm đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Nhân dịp tới La Habana thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm và thăm khu tưởng niệm anh hùng dân tộc José Martin 1853-1895. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Vinh quang đời đời thuộc về người anh hùng dân tộc Cuba José Martin". Cũng tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdés Mesa đã cùng tham quan triển lãm tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng giải phóng dân tộc José Martin.
Ngày hôm nay, Chính phủ ban hành nghị quyết về mua vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba sản xuất. Nghị quyết nêu rõ việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba sản xuất. Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 Abdala của Cuba, đảm bảo chất lượng vaccine, tiến độ, hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19.
Cập nhật trên Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia, đến trưa ngày hôm nay, cả nước đã thực hiện tiêm được hơn 34,6 triệu liều vaccine COVID-19. Đến thời điểm này, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 50 triệu liều vaccine COVID-19 các loại khác nhau, gồm vaccine AstraZeneca, vaccine Verocell, vaccine Moderna, vaccine Pfizer, vaccine Sputnik, và đã phân bổ số vaccine này theo 45 đợt, trong đó đợt phân bổ gần nhất là 8 triệu liều vaccine Verocell ngày hôm qua.
Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì cuộc họp thông tin về các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, qua các đợt giãn cách bằng việc tổ chức xét nghiệm để nhanh chóng bóc tách ca mắc ra khỏi cộng đồng, nên số ca mắc tại cộng đồng giảm liên tục, thành phố đang kiểm soát tốt tình hình dịch. Hiện nay, thành phố đã điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch tại một số quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn không có ca bệnh mắc mới tại cộng đồng hay là vùng xanh. Người dân đang thu hoạch vụ mùa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ đã hoạt động trở lại từ 12 giờ ngày 16 tháng 9, như cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị đồ dùng học tập, cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Về nhiệm vụ thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo việc sàng lọc bằng xét nghiệm đối với các khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Đặc biệt, công tác xét nghiệm sàng lọc đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao như chuỗi cung ứng, người giao hàng. Phân loại mức độ nguy cơ để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo nguyên tắc bảo vệ vững chắc vùng xanh, xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ. Tiếp tục rà soát tiêm vét mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ trên 18 tuổi, chưa tiêm hoặc hoãn tiêm, tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 trên cơ sở số vaccine được phân và giao bổ của Bộ Y tế. Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát ra vào thành phố sau khi thành phố hết thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng để kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trử Xuân Dũng cho biết, về mục tiêu thời gian tới, thành phố có điều chỉnh nới lỏng một số hoạt động, ưu tiên hàng đầu đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, tiếp tục kiểm soát tình hình dịch trên địa bàn thành phố, phấn đấu hoàn chỉnh tiêm 2 mũi vaccine. Ông Dũng cho hay, về nguyên tắc, thành phố sẽ không áp dụng quy định phân vùng, không áp dụng việc cấp giấy đi đường với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp di chuyển trên địa bàn thành phố, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch và quản lý, giám sát di biến động trên địa bàn thành phố. Theo ông, nguyên tắc tiếp theo là không phát sinh thủ tục hành chính với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ông cũng khẳng định, trong quá trình triển khai, thành phố phân cấp, ủy quyền cho các sở ngành địa phương tiếp tục hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện tốt nhất việc phục hồi sản xuất kinh tế, kinh doanh dịch vụ, đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch. Tiếp tục duy trì việc phong tỏa hẹp, quản lý chặt các điểm phong tỏa trên địa bàn thành phố và đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin đẩy nhanh việc truy vết. Hà Nội sẽ điều chỉnh các hoạt động tại các khu vực ổ dịch, các khu vực có nguy cơ cao, khu vực cách ly và phong tỏa, cũng như điều chỉnh các hoạt động trên địa bàn, bám sát thực tiễn một cách hết sức linh hoạt giữa các chỉ thị 15, 16, 19 trên địa bàn thành phố.
Ngày hôm nay, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng Thành đoàn Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội 1.500 bánh trung thu để gửi tới các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch và 100 túi thuốc F0 phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân tại Hà Nội. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn. Từ ngày 12 đến hôm nay, các cán bộ của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội và đội ngũ tình nguyện viên câu lạc bộ thiện nguyện An Phúc với nguyên liệu được tài trợ bởi Quỹ phẫu thuật nụ cười và công ty thực phẩm Farina đã làm 12.000 chiếc bánh trung thu để trao tặng tới các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại các địa phương. Cũng trong dịp này, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam cùng Công ty Thực phẩm PepsiCo Việt Nam đã trao tặng ngành y tế Hà Nội và tỉnh Bình Dương 750 hộp thuốc chống đông, 3.600 khẩu trang 3M N95 và 3.000 bộ bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, trước việc kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã quyết định nới lỏng giãn cách đối với vùng xanh. Các cơ sở kinh doanh được mở cửa trở lại gồm cửa hàng văn phòng phẩm, sách, thiết bị đồ dùng học tập, cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Theo đó, 19 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội được nới lỏng giãn cách từ ngày 16 tháng 9. Hàng quán và một số hoạt động thiết yếu được mở cửa trở lại. Điều này khiến nhiều người dân cảm thấy vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn được triển khai chặt chẽ, không được lơ là, chủ quan. Sau hơn 2 tháng phải đóng cửa, cửa hàng văn phòng phẩm của anh Huỳnh Văn Công ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã được mở cửa trở lại. Song với những năm trước, lượng khách đến mua hàng ít hơn nhưng chỉ cần được mở cửa trở lại đã khiến vợ chồng anh cảm thấy rất vui mừng.
Nói chung là rất là vui mừng, vì cũng 2 tháng rồi không được mở cửa, cũng hào hứng. Bây giờ trước mắt thì là mở cửa trở lại thì là cũng là, trước mắt là vệ sinh, lau chùi hết các thứ, những cái nào mà nó cũ thì phải bỏ đi chứ còn để còn sắp xếp lấy hàng mới để bán.
Những ngày mới thực hiện nới lỏng đối với vùng xanh, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn quận Ba Đình rất đông khách. Các thợ sửa xe luôn tay làm việc, chỉ tranh thủ nghỉ ăn cơm trưa trong chốc lát để kịp tiến độ trả xe cho khách. Các khách hàng khi đến đây phải chờ hàng giờ đồng hồ hoặc phải gửi lại xe và hẹn thời điểm đến lấy. Anh Nguyễn Văn Hải vui mừng chia sẻ.
Thế là rất là vui, bởi vì trong thời gian rất là dài, mặc dù tuy rằng hỗ trợ vận chuyển thì chúng em cũng không được phép, chỉ có trong nhà một chút, nó cũng không đáng kể gì, nó không có khách. Giờ này được chính phủ mở ra thì mình cũng được làm thì rất là vui, phấn khởi.
Sau khi thành phố Hà Nội cho phép hàng quán dịch vụ ăn uống được mở cửa trở lại, nhiều hộ kinh doanh tại huyện Gia Lâm tất bật dậy sớm để chuẩn bị phục vụ khách, đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Người dân cũng hào hứng đi ăn món quen thuộc từ sáng sớm. Từ khi được mở cửa trở lại, chị Hoàng Phương Anh, chủ một quán hàng ăn trên đường Hà Huy Tập, tất bật không ngơi tay làm việc. Mặc dù khách hàng tới mua hàng khá đông, nhưng việc đảm bảo khoảng cách, tuân thủ các quy định phòng dịch đều được cả người mua, người bán thực hiện nghiêm túc. Chị Hoàng Phương Anh và chị Nguyễn Thị Yến ở huyện Gia Lâm chia sẻ.
Sau thời gian nghỉ đấy, mọi người tôi bán đắt hàng hơn, tôi bán khoảng 5-60 suất, và 9 giờ kém là tôi đã hết rồi. Tôi rất là vui mừng vì thế là nhân viên đã nằm trong vùng xanh và các hàng quán đã được bán mang về, thì cái đấy là điều rất là tốt đấy. Tôi và mọi người cũng được sáng được mua được những cái món ăn mà hàng ngày chúng tôi được ăn sáng.
Sau gần 8 tuần chờ đợi, người dân thủ đô đã có thể hy vọng quay lại trạng thái bình thường mới. Hiện tại, hàng hóa vẫn giao dịch ở hình thức mua bán mang về, nhưng cảm giác được thưởng thức những món ăn ưa thích vẫn thật đặc biệt. Thời điểm này, các địa phương vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng dịch. Ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm nói.
Người dân đi lại ở các cái đơn vị xã thị trấn ở vùng xanh, đi lại sẽ thoải mái hơn. Đi qua các chốt chỉ phải xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân. Còn những người dân ở khu vực được xác định là vùng đỏ, khi có những cái nhu cầu bức thiết phải ra đường thì chính quyền xã sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận để cho người ta ra khỏi nhà với những lý do thật sự là cần thiết.
Thực tế, biểu đồ dịch bệnh của thủ đô những ngày qua có số ca nhiễm mới giảm mạnh và đang tiến tới khống chế hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù nới lỏng giãn cách, không thực hiện nguyên tắc chỉ thị 16 nữa, nhưng Hà Nội sẽ vẫn kiểm soát chặt các cửa ngõ ra vào thành phố. Mục tiêu đặt ra là phát hiện sớm và ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng kêu gọi người dân tiếp tục nêu cao ý thức để phòng chống dịch hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đàm Văn Huân chủ trì hội nghị góp ý dự thảo chuyên đề số 8 về công tác giám sát của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn dân cư giai đoạn 2021-2025. các ý kiến tán thành với sự cần thiết xây dựng chuyên đề về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm thúc đẩy phát huy dân chủ trong nhân dân, thiết thực cụ thể hóa chương trình công tác số 10 của Thành ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với việc đóng góp ý kiến hoàn thiện bố cục, nội dung chuyên đề, các ý kiến tiếp tục đề xuất một số giải pháp. Trước hết, cần xác định rõ mục tiêu giám sát các chương trình dự án đầu tư công theo từng cấp ngân sách trên cơ sở năng lực hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, đảm bảo tính khả thi, đồng thời cụ thể hóa thẩm quyền của mặt trận trong kiện toàn bộ máy tổ chức Ban Thanh tra Nhân dân, mà nòng cốt là Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, lập kế hoạch, xây dựng quy chế, quy trình hoạt động, xác định rõ nguồn và định mức chi phù hợp cho hoạt động của ban, chú trọng bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để chính quyền và người dân nhận thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ giám sát đầu tư cộng đồng, tạo điều kiện pháp lý cho hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực chất, hiệu quả.
Báo cáo tại hội nghị trực tuyến để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp ngày hôm nay, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tổng hợp hàng loạt kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, các doanh nghiệp đề nghị triển khai thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19, thống nhất trên phạm vi cả nước, các tỉnh, thành phố, không tùy tiện áp dụng các biện pháp chống dịch gây khó khăn cho doanh nghiệp khi lưu thông hàng hóa và người lao động khi quay trở lại làm việc. Cùng với đó, phân bổ và đẩy nhanh việc tiêm đủ liều vaccine cho toàn bộ người lao động trong các khu công nghiệp để có cơ sở duy trì trạng thái sản xuất bình thường mới. Trong đó, ưu tiên tiêm vaccine cho các doanh nghiệp đang thực hiện các biện pháp duy trì hoạt động sản xuất, để hỗ trợ các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Các doanh nghiệp đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các gói hỗ trợ đã được ban hành cho các doanh nghiệp đến hết năm 2021.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời gian trả nợ giữ nguyên nhóm nợ cho 215.320 khách hàng với dư nợ 227.009 tỷ đồng. Lũy kế giá trị nợ được cơ cấu từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 là khoảng 520.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời ban hành các thông tư hướng dẫn và thực hiện tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, lãi suất 0% trên một năm, không có tài sản đảm bảo để người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất.
Sau hơn 2 tháng cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 17 tháng 9, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phê duyệt 746 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền hơn 392 tỷ đồng để trả lương cho 112.397 lượt người lao động. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân được 382 tỷ đồng cho 730 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho 109.373 lượt người lao động tại 63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, so với gói cho vay kế hoạch lên tới 7.500 tỷ đồng, tiến độ giải ngân kể trên mới đạt khoảng 5%. Theo lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội, hiện một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều người sử dụng lao động chưa liên hệ để làm hồ sơ đề nghị vay vốn.
Theo Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đã tăng đột biến, tăng sấp xỉ 31% so với cùng kỳ năm trước, với kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 3,33 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Argentina tiếp tục là thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn nhất cho Việt Nam, đạt gần 1,14 tỷ đô la Mỹ và chiếm 34,3% trong tổng kim ngạch. Thị trường Mỹ đạt 552,4 triệu đô la Mỹ, đứng vị trí thứ hai, tăng 67,5% so với cùng kỳ. Đứng thứ ba là Brazil với 393,5 triệu đô la Mỹ, tăng 57,4% so với cùng kỳ. Ở thị trường trong nước, Cục Chăn nuôi cho biết từ đầu năm đến nay, ngành thức ăn chăn nuôi đã có 8 đợt tăng giá với mức tăng khoảng từ 30 cho đến 35%.
Liên quan đến vụ việc một cá nhân có lời lẽ hành động phỉ báng di sản tín ngưỡng thờ mẫu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã giao thanh tra sở phối hợp với cơ quan phụ trách an ninh mạng nhằm xác định chủ thể tài khoản đăng tải video xúc phạm phỉ báng di sản tín ngưỡng thờ mẫu. Cụ thể, nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Đạo mẫu Việt Nam, có đơn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục An ninh Văn hóa, Bộ Công an tố cáo chủ tài khoản YouTube Thầy Long đăng tải nhiều hình ảnh, video clip xúc phạm di sản tín ngưỡng thờ mẫu, xúc phạm anh hùng dân tộc, Đối với vụ việc trên, Hội Di sản Văn hóa nhận định đây không còn là hành động vô văn hóa, còn có dấu hiệu vi phạm luật tín ngưỡng, tôn giáo. Việc đăng tải những nội dung xúc phạm tới danh nhân anh hùng dân tộc là hành động không thể chấp nhận được. Hội Di sản Văn hóa sẵn sàng phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng nếu nhận được đơn từ trung tâm.
Ngày hôm nay, Công an huyện Chương Mỹ Hà Nội cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 đã liên tiếp phát hiện xử lý 3 vụ tụ tập đánh bạc trong những ngày gần đây. Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 ngày 15 tháng 9, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ phối hợp cùng Công an xã Tân Tiến phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh chắn tại thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến. Tang vật thu giữ gồm 2 bộ bài chắn, 1 đĩa sứ và 18,8 triệu đồng. Trước đó, lúc 15 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ phối hợp cùng Công an xã Quảng Bị phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh liêng tại thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị. Tại chỗ, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài tú lơ khơ, 16,6 triệu đồng. Trưa ngày 9 tháng 9, tổ tuần tra phòng chống dịch COVID-19 của Công an xã Lam Điền phát hiện 4 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh chắn. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài đánh chắn và 1,75 triệu đồng. Công an huyện Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
Công an thành phố Hà Nội ngày hôm nay cho biết, từ 11 giờ ngày hôm qua đến 11 giờ ngày hôm nay, 23 chốt kiểm soát ra vào thủ đô đã kiểm soát 10.653 lượt phương tiện với 13.157 lượt người qua chốt. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu 1.417 lượt phương tiện không vào thành phố, 652 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố. Bên cạnh đó, 12 tổ công tác liên ngành đã kiểm soát 5.240 lượt người di chuyển trên địa bàn các quận, phát hiện xử lý vi phạm hành chính 8 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Cùng thời gian trên, các lực lượng của Công an thành phố đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp, xử phạt 170 trường hợp, trong đó 16 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 154 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị, Đoàn Thanh niên huyện Quốc Oai đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn huyện phát động nhiều phong trào thi đua trong học tập, lao động sáng tạo và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, xứng đáng là lực lượng xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc hiện nay. Trong những năm qua, tuổi trẻ huyện Quốc Oai đã thực hiện tốt công cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị phát động. Các cấp bộ đoàn, hội, đội trong toàn huyện triển khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, đa dạng, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, xã hội, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối với tuổi trẻ huyện Quốc Oai đã tổ chức phát động và thực hiện tốt các công trình phần việc, thanh niên làm theo lời Bác, thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, tuổi trẻ Quốc Oai chung tay xây dựng nông thôn mới. Nét nổi bật trong việc triển khai giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, thực hiện các tiêu chí rèn luyện theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tinh thần xung kích, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, thường xuyên chấp hành pháp luật, học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động đoàn, hội, đội, giới thiệu thanh niên vào đảng, gắn với thực hiện công cuộc vận động xây dựng chi đoàn ba tốt. Nhiều công trình phần việc do thanh niên đảm nhận đã đem lại hiệu quả thiết thực như đăng ký, đảm nhận các tuyến đường tự quản của thanh niên với tiêu chí sạch, đẹp và vệ sinh môi trường. Xây tổ chức các chương trình tình nguyện và góp công tham gia các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, huyện đoàn đã sáng tạo, cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực như vận động quỹ vaccine, sản xuất kính chắn giọt bắn gửi đến các lực lượng tuyến đầu, hỗ trợ nấu ăn tại các điểm cách ly, vận động hỗ trợ rau cho nhân dân vùng bị phong tỏa và tham gia tuyến đầu chống dịch. Trao đổi về vấn đề này, anh Nguyễn Quang Ngà, Phó Bí thư huyện đoàn Quốc Oai chia sẻ.
Đối với việc triển khai thực hiện theo cái chỉ thị 05 thì hàng năm thì huyện đoàn, ban thường vụ huyện đoàn đều ban hành kế hoạch cụ thể. Để thực hiện cái nội dung này và đồng thời là tổ chức hoạt động bình xét để chọn những cái gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Quốc Oai thì luôn luôn mỗi năm là được gần như là đều được thanh đoàn lựa chọn một đồng chí là sẽ là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Với chủ đề tuổi trẻ hòa thạch chung tay xây dựng nông thôn mới và phương châm mỗi chi đoàn một công trình phần việc thiết thực, Đoàn Thanh niên xã Hòa Thạch diễn ra sôi nổi với nhiều công trình phần việc do thanh niên đảm trách, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, gìn giữ trật tự an toàn giao thông, xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, chung tay phòng chống dịch COVID-19, phòng chống tệ nạn xã hội, gìn giữ nếp sống văn minh đô thị, giúp nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập và tạo việc làm cho lao động. Các phong trào đã được đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên xã hưởng ứng và tham gia tích cực, góp phần chung tay cùng chính quyền và nhân dân xã Hòa Thạch xây dựng xã ngày một phát triển. Anh Nguyễn Quang Ba, bí thư đoàn xã Hòa Thạch cho biết.
Theo cái chương trình và kế hoạch hàng năm thì cũng như là đoàn xã năm nay thôi, cũng không có nhiều những cái gì đổi mới quá, nhưng năm nay riêng đoàn xã Hòa Thạch năm nay đã có những cái bước nó phát triển hơn một chút, đó là đoàn xã Hòa Thạch đã phát triển và đã thành lập được cái tổ vay vốn để thu hút được cái nguồn vốn của thành đoàn Hà Nội dành cho nguồn vốn của thanh niên cũng như là của ngân hàng chính sách đã dành cho đối với đoàn viên thanh niên, và ngoài ra thì cũng xây dựng cái kế hoạch để tạo điều kiện cho các đồng chí là đoàn viên thanh niên đi tham gia một số cái mô hình cũng như là một số các chương trình làm ăn phát triển kinh tế giỏi để đoàn viên chúng ta cùng phát huy và cùng xây dựng kinh tế cho gia đình cũng như là bản thân.
Có thể khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã làm chuyển đổi sâu sắc nhận thức, ý thức rèn luyện lao động, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi được thể hiện qua từng công việc, hành động cụ thể, góp phần xây dựng lực lượng thanh niên có lý tưởng sống cao đẹp, là cánh tay phải của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, huyện đoàn Quốc Oai sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, đồng thời vận động đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần của tuổi trẻ hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, lập thân lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường giúp đoàn viên thanh niên tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành, góp phần chung tay xây dựng huyện Quốc Oai ngày càng phát triển.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo số liệu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố vào sáng nay, sau khi kiểm 60,6% số phiếu bầu của cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện của Nga, Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền nhận được sự ủng hộ của 47,16% số cử tri. Xếp thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhận được 20,89% số phiếu của cử tri và đứng thứ ba là Đảng Dân chủ Tự do với 7,9 số phiếu. Tiếp đến là Đảng nước Nga Công bằng vì sự thật chiếm 7,54% và Đảng Những người mới chiếm 5,77%.
Ngày hôm nay, bang Victoria ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ đầu năm đến nay với 567 ca. Bang này cũng có thêm một ca tử vong do COVID-19. Trước đó, ngày hôm qua, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andre tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tuần qua một khi 70% cư dân từ 16 tuổi trở lên ở bang này được tiêm đủ liều vaccine, dù có thêm ca mắc mới nào hay không.
Indonesia có thể sẽ mở cửa đón du khách nước ngoài đến đảo Bali và một số địa điểm du lịch khác trong nước vào tháng tới. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư của Indonesia Luhut Bisa Panjaitan cho biết việc mở cửa đón khách du lịch nước ngoài xuất phát từ cách đánh giá khả quan về tình trạng dịch COVID-19 trên cả nước và tốc độ tiêm chủng. Đến khi Indonesia đạt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi đầu tiên cho 70% người dân toàn quốc, nước này sẽ mở cửa trở lại cho người nước ngoài.
Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairizamanuddin cho biết quốc gia Đông Nam Á này đã chính thức triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên vào ngày hôm nay. Chính phủ Malaysia cũng đặt mục tiêu 80% học sinh hoàn thành chương trình tiêm chủng trước khi năm học 2022 bắt đầu, trong đó ưu tiên cho 1,1 triệu học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 17 hiện tham gia kỳ thi cuối cấp. Số học sinh này sẽ được tiêm vaccine của hãng Pfizer Mỹ, trong khi Bộ Y tế Malaysia nghiên cứu việc sử dụng vaccine Sinovac Trung Quốc cho thanh thiếu niên.
Số liệu của cơ quan thống kê châu Âu công bố cuối tuần qua cho thấy lạm phát của Liên minh châu Âu-EU trong tháng 7 đã tăng lên 3,2%. Đây là mức lạm phát cao nhất trong 10 năm tại EU. Trong khi đó, tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, lạm phát giá tiêu dùng đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên lạm phát ở EU đã vượt quá mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu một cách đáng kể.
Hãng tin ABC dẫn một nguồn tin thân cận với Bộ Nội vụ Nga cho biết, ngày hôm nay đã có 3 người thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại trường đại học ở thành phố Prem của nước này. Trước đó, bộ phận báo chí của trường học thông báo có 4 người bị thương vong trong vụ nổ súng. Cũng theo bộ phận báo chí, thủ phạm vụ nổ súng trước đó ở trường này đã bị tiêu diệt.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở
lượt trận cuối bảng D vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam gặp Cộng hòa Séc. Trước đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm, tự tin, bình tĩnh chơi chắc chắn để chờ những cơ hội phản công. Cũng giống như trận gặp Panama, Hồ Văn Ý tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Futsal Cộng hòa Séc vẫn là đội chơi áp đảo. Trước sơ hở của Cộng hòa Séc khi dâng cao tấn công, phút 36, Châu Đoàn Phát mở tỷ số cho tuyển Việt Nam sau cú sút quyết đoán, hạ gục thủ thành Vahala. Nhưng chỉ một phút sau, Reseta sút tung lưới Văn Ý gỡ hòa. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã bảo vệ thành công tỷ số 1-1 khi trận đấu khép lại. Với một điểm quý giá có được, đội tuyển Futsal Việt Nam giành quyền vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021. Ở các trận đấu khác, tại bảng C, đội tuyển Thái Lan có chiến thắng 9-4 trước đội tuyển Solomon. Đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Maroc chia điểm với nhau sau trận hòa 3-3. Vòng 5 La Liga, các cầu thủ Valencia đã thi đấu rất chủ động trong trận đấu với Real Madrid. Sau những nỗ lực tấn công thì đến phút 66, các cầu thủ chủ nhà đã có bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm của Hugo Duro. Những ngôi sao trên hàng tấn công của Real đã biết cách tỏa sáng đúng lúc. Phút 86, Karim Benzema có pha nhả bóng giúp Vinicius ghi bàn cân bằng tỷ số. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Vinicius có đường truyền như đặt giúp Benzema ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Real Madrid. Với chiến thắng kịch tính này, Real Madrid vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 13 điểm sau 5 vòng đấu, hơn 2 điểm so với đội đứng thứ 2 là Atletico Madrid. Trận đấu tâm điểm ở vòng 4 Serie A là cuộc đọ sức giữa Juventus và AC Milan. Juventus sau 3 trận chưa biết mùi chiến thắng đã tạo ra được thế trận tốt trước AC Milan. Ngay ở phút thứ 4, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số do công của Morata. Bị thủng lưới, AC Milan càng đẩy mạnh tấn công, nhưng các pha lên bóng của họ đều bị hàng thủ chắc chắn của Juventus vô hiệu hóa. Juventus chủ động chơi phòng ngự phản công và vài lần khiến thủ môn AC Milan phải nỗ lực cứu thua. Sang hiệp 2, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Ante Rebic đã gỡ hòa cho AC Milan ở phút 76. Với kết quả hòa chung cuộc 1-1, Juventus vẫn chưa có được trận thắng nào ở mùa giải này và tạm xếp thứ 18 với 2 điểm sau 4 vòng đấu. Còn AC Milan xếp thứ 2 với 10 điểm.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2021. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm và sáng có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.